khắp bầu trời, tâm người độc ác sao thành đạt, tình cảnh phân ly tri kho giờ. Nhiều cái sự ngăn cản ở đời làm như vạn lý trường thành, cũng cấm được cái giới, cũng hồn con người tu ở đây. Mà chúng ta kêu nó cấm giới rất khó cấm, mà chính nó tự khai triển hòa đồng thì nó thuận giới hay còn hay hơn là cấm giới. Điển minh chuyển hóa khắp bầu trời, cái lúc mà cái điển nó khai thông, nó chuyển hóa khắp bầu trời, không có ai có thể cấm cản nó được hết đấy. Mà mọi người đều có, chứ không phải một kẻ có mà mọi người không. Tâm người độc ác sao thành đạt, cái người con người mà tâm kêu mà độc ác độc tài, không có bao giờ thành đạt được cái gì hết. Một cái phần tu của chúng ta ở đây, dùng cái thanh điển bộ đầu thả lỏng tất cả, để cho nó tiến, nó hòa cảm với bên trên, thì không có cái gì có thể cản trở nó được hết. Tình cảnh phân ly trí khó giờ, ở thế gian tuy rằng hoàn cảnh đau khổ, sanh tử tan phân ly, nhưng mà cái trí của nó hướng về Phật pháp thì lúc nào nó cũng tiến về cái thanh tịnh ở bên trên, cái cương quyết của nó mới đạt thành được. Còn nếu mà tu không có chịu khắc phục, không chịu cương quyết, không có bao giờ đạt thành. Mạng trung hữu lý tại đạo, trí thanh bất diệt nơi nơi tiến hòa. Cái mạng trung hữu lý nó theo cái phương hướng nóng lạnh, kích động và phản động của cái bản thể con người, nó có cái số mạng ở thế gian, nó có cái lý số tại thế gian. Nhưng mà trí thanh bất diệt nơi nơi tiến hòa, cái lúc mà cái phần trí bên trên được mở, cũng như chúng ta tu ở đây mở cái phần thanh điển lên, thì nó đi tới cái chỗ bất diệt nơi nơi tiến hòa, chỗ nào nó cũng thể hòa đồng được. Bởi vì nó thấy nó bất diệt, nó không có tranh đua giành giật của thiên hạ, tham sanh quý tử nó không có vấn đề đó nữa. Bình tâm thanh tịnh mở ra, cộng khai nhật quyệt tương hòa âm dương, lúc đó nó hòa đồng với tất cả thì cái tâm nó mới bình thản được. Nó thanh tịnh, nó tiếng nó mở ra, nó khai thông ra, nó công khai nhật nguyệt, cái gì nó cũng đem ra cho sáng suốt, để mà cống hiến ra cho tất cả, trắng ra trắng, đen ra đen, để sửa chữa tu tịnh tiến hòa. Thì lúc đó cái luồng điển âm dương của nó mới hòa đồng lại, lúc đó hai cái xuất điểm tìm được một cái giao điểm rồi, nó mới tiến lên bên trên, khai thông sáng tỏ như gương, tâm linh khai triển mở được cảm minh. Lúc đó nó khai thông sáng tỏ như gương, lúc các bạn nhắm mắt mà các bạn thấy sáng suốt, sáng hơn cái ánh sáng ở bên ngoài nữa, thì tâm linh khai triển. Lúc đó cái tâm linh nó càng ngày càng phát triển lên, nó mở được cảm minh, hiểu việc này, hiểu việc kia, hiểu việc nọ, bề trái bề mặt của sự việc trong nháy mắt là biết liền. Thế gian tạm cảnh tạm tình, thân hình nặng nhọc, khó minh khó hòa. Mà nếu chúng ta theo cái nhiễu động của thế gian và cái cơ thể của thế gian đều là tạm, sanh lão bệnh tử đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ ràng, thân hình nặng nhọc, khó minh khó hòa. Cái thân hình chúng ta thì nó nặng nhọc, nó tầm tối. Nếu mà chúng ta cứ nhập xác, cứ cư ngụ ở trong cái con tim giả tạm này, nó càng ngày càng nặng nhọc, nó khó minh và khó tiến hòa với thiên hạ. Cứ củng cố cái cơ thể này, nhiều người tưởng đâu tôi học giỏi, tôi đánh bể vách tường, đánh một lần mấy chục người, nhưng mà rốt cuộc rồi chính tôi chưa hiểu tôi. Cho nên cái phần này nó tu khác, nó phải lấy cái toàn năng khai thông, lấy cái phần điển của nó đi lên, đi cái trăm dạng dạng lý mới tiến về cái giới thanh tịnh được. Thành ra cái sức lực của nó trong, phải đi trong cái giới đại hùng, lại được đại từ bi, nghĩa là nó bỏ tất cả những cái sự khuyến rũ ở xung quanh nó. Và cái phần nó thấy thắng thế thiên hạ đều cũng không có giá trị, mà nó đi về cái thanh tịnh hướng thượng để giải tỏa tất cả những cái sự phức tạp ở xung quanh nó, thì nó mới tiến được. Còn nếu mà nó theo cái thân hình nặng nhọc này thì nó khó minh lấy nó và khó hòa với bất cứ một người nào ở xung quanh nó, vì nó ý cái thế quyền kinh của nó tưởng cho nó là cao cả mạnh nhất, nhưng mà rốt cuộc cái giờ phút cuối cùng nó phải ra đi, không, chính nó không có giữ lại được ở thế gian và không có bảo vệ cái mà nó muốn được. Cho nên cái chuyện đó người tu ở bên này mới đạt tới cái quyền diệu, mở cái thanh điển rồi mới minh cảm, mới thấy cái chuyện đó là cái chuyện giả tạm. Nhưng mà cái phần thanh thản thanh tịnh không động mới là chân chánh, đó là vĩnh cửu. Tu theo pháp lý tiến xa, bước qua điển giới mới là chân tu. Tu theo cái pháp lý vô vi của chúng ta đây thì càng ngày nó càng phải càng tiến xa, cho nó không có lưu lại mức đó, mà nó không cho nó là đủ, nó không cho nó là đắc, nó chỉ tu mãi, tiến mãi, sửa mãi, nó càng ngày càng xa. Bước qua điển giới mới là chân tu, bước lên cái phần điển giới càn thanh, tiến lên cực thanh, cực tịnh, bất động, sáng suốt ở bên trên, nó mới là chân tu, tự nó sửa để tiến. Vượt qua bản thể giải mù, minh tâm kiến tánh giao du của cõi trời. Cái lúc cái hồn nó xuất khỏi cái bản thể rồi, nó vượt tất cả những cái sự nhiễu động của cơ thể rồi, thì nó vượt qua bản thể, nó giải tất cả những cái sự mù quáng trước kia mà chính nó đã củng cố bảo vệ cho những sự nhiễu động bất chánh mà đã nuôi từ thời nào giờ nó cho là phải. Thoát ngôn bất chánh rồi nó đâm làm cho cái ngũ quẩn nó không thông, ngũ tạng nó cũng không thông, càng ngày càng tự ép lấy nó mà nó không hay. Rồi bây giờ nó tu, nó vượt qua khỏi rồi thì nó mình lúc đó nó mới nó vượt qua bản thể giải mù, nó hết mù, nó càng ngày nó càng sáng suốt, cần phải bổ túc xây dựng thay vì xài phí quá độ. Minh tâm kiến tánh giao du cõi trời, nơi minh tâm kiến tánh nó biết cái chuyện của nó, nó đi tiến lên bên trên, thả lỏng tất cả, nó không có bám sát, nó không có bám sát vô cái ngũ quẩn của nó nữa, và nó xuất phát, nó đi lên, nó hòa cảm với tất cả ở cõi trời, cái chỗ thanh tịnh sáng suốt, trở về thuyết lý phân lợi, giải khuyên thiên hạ, tự rời bản thân. Khi mà nó đạt được rồi, nó trở về, nó mới thuyết lý, nó phân rõ ràng cái đường đến cũng như đường đi, để nó giải khuyên thiên hạ, tự rời bản thân, mượn cái pháp này mà để xuất phát ly khai cái bản thể. Hồn là chánh giác tiến lập, cái hồn là chánh giác, cái hồn mới có thể trở về cái thanh tịnh được, chứ còn cái bản thể lúc nào nó cũng ở trong cái nhiễu động mà thôi. Cho nên những người mà cái hồn còn bị giam hãm trong cái bản thể này thì lúc nào nó cũng có cái phần tham dục, mà chúng ta thoát, chúng ta đi trung tim bộ đầu sắp lên thì lúc đó nó mới giải quyết được cái chuyện tham dục, cái hồn nó mới chánh giác, nó thấy càng ngày càng lớn rộng, vô tận vô biên, lúc đó nó mới tiến lập, cân phân đời đạo, học phần dựng xây, đời đạo nó thấy rõ ràng, phần nào cũng những phần mình ấy, phần ở thế gian nó sanh quá như thế đó, rồi nó sẽ chuyển hóa tới cái giới khác, hoặc cái phần đạo nó càng ngày càng tiến, nó càng thanh tịnh thêm, thì hai phần đời đạo song tu, nó ở trong cái xây dựng mà tiến, sống trong lễ sống vui vẻ, ngày đêm tu luyện chuyển xoay thế tình, nó sống trong cái lễ sống vui vẻ của nó, có hồn, có vía, có lục căn lục trần, có nhân viên đầy đủ, nó thấy chính nó đang điều khiển và chịu trách nhiệm với tất cả, mới cái sống đó là trong cái lễ sống vui vẻ, là của người chịu trách nhiệm và đem cái tình thương sáng suốt ở bên trên để xây dựng cho tất cả chúng sanh ở trong bản thể của mình. Lúc đó nó mới thấy nó làm được một việc cho nó được hạnh phúc, vui tươi, nhẹ nhàng, ảnh hưởng cho những người ở xung quanh nó. Ngày đêm tu luyện chuyển xoay thế tình, ngày đêm nó cũng tu luyện để nó sửa đổi cái cơ cấu u ám hiện hành, chính nó đang điều khiển mà nó không hiểu lấy nó. Mọi điều do tại nơi mình, tham sân động loạn cơ hình đã đoán, mọi điều thì do tại nơi mình tạo ra không. Nhiều người tu cũng cho chúng ta là tu cao, cũng cho chúng ta là tu hay, chúng ta là giỏi hơn thiên hạ, cái đó cũng do mình. Và vì mình củng cố và mà ý lại cho cái điểm đó là cao, thì tự nhiên nó trở về cái tham sân động loạn cơ hình đa đoan, cái lúc mà chúng ta đi ra ngoài rồi chẳng có thấy cao được nữa. Thế ở đây chúng ta tu, ta làm sư đủ chuyện hết này kia kia nọ, bày biểu thiên hạ đủ thứ hết, mà rốt cuộc cái lúc chết hay là xuất hồn đi được rồi mới thấy mình chẳng có bằng hộp tiêu. Cho nên cái pháp của chúng ta ở đây tu, các bạn tu rồi xuất phát ly khai được cái bản thể rồi, lúc đó các bạn thấy mình không có nghĩa lý gì hết. Cho nên về chỉ đem cái sáng suốt mà nói chuyện mình đã xây dựng cho mình, sửa mình và tiến bằng cách nào cho thiên hạ nghe, để họ bắt trước đó mà họ trở về với họ, chứ không phải đi ra đây tu cái pháp này sau này làm thầy rồi bày cái chuyện sai quấy cho thiên hạ, làm cho càng ngày càng mê muội, rồi làm cho họ càng ngày càng tối tâm, lúc tự nhiên thì mình càng tối tâm hơn họ. Cho nên cái tham sân động loạn nó làm cho cái cơ hình càng ngày càng đa đoan. Có nhiều người lỡ mang cái chức thầy rồi không biết sửa chữa bằng cách nào, tự tu tự cởi, tự tu cởi mở các màn âm u, giải tỏa lập đàn quang minh. Mình tự tu mình mở những cái sự tâm tối ở bên trong, từ bồ đầu tới ngũ tạng, sự âm u được giải tỏa, lập đàn quang minh. Lúc nào mình xét cái gì cũng xét sáng suốt, chứ không phải là mê tín hay ý lại mà lấy cái lời người này người kia người nọ rồi đặt trên đầu thiên hạ, cái đó không được. Mình phải lấy cái phần sáng suốt của mình, hiểu biết tới đó, mình chấp nhận là tôi hiểu biết tới đó. Ngày mai tôi tu, tôi được sáng suốt một phần nữa, tôi hiểu thêm cái phần đó, tôi nói phần đó. Chứ không có nên thêm vô hay là bớt những cái lời của những người mà đã đạt thành nhẹ hơn mình, rồi tính tìm cách để lập cái địa vị cho mình, cái đó nó cũng càng sai nữa. Cho nên các bạn tu vô đây là tu về điển. Cái điển thì không có thể gạt người ta được. Cái phần điển các bạn không có mà không có bao giờ các bạn ứng khẩu được hay là đem lại cái sự sáng suốt cho xung quanh. Có người người ta tu về vô vi được nhẹ, ta ngồi ta nói chuyện xung quanh, những bạn đạo nghe thì thấy nó khoan khoái nhẹ nhàng và nó đi thẳng vô trong cái tâm điển của con người. Còn có người thì đem chép sách thiên hạ nói đi nói lại, rốt cuộc rồi họ nghe cũng không thấy hay và không có thấy phát triển bằng cách nào. Bởi vì chính bản thân của người đứng nói ra phát âm không có xuất phát cái luồng điển đi lên trên được. Những người ngồi xung quanh đang nghe mình nói đây thì họ hướng về mình, nhưng mà cái luồng điển của mình không rút đi lên thì họ cảm giác quá nặng. Còn cái những người tu bên vô vi này, cái điển luôn luôn ngày đêm nó chỉ xuất phát lên trên bộ đầu. Thành ra những người chưa tu mà gặp nó rồi, nó nói đi nói lại, nó nói chơi nói đủ chuyện, nhưng mà cái phần điển nó rút cho cái phần điển kia. Khi cái người giữ thính luôn luôn cái điển nó hướng về cái người mà ứng khẩu, thì cái người ứng khẩu rút được nó đi lên, tự nhiên nó cảm giác nhẹ. Cho nên cái tu ở đằng này phải đi vô điển giới mới tu được. Còn nếu mà đi về cái chuyện trần tâm lý luận theo cái sách vở rồi biến chế đi xuống hạ giới thì tôi thấy tu hoài nó không có bao giờ có sự phát triển. Mẫu ái kỳ 175. Điển thanh vượt cảnh loạn mê, tiến về tiến cảnh hương quê của hồn. Bình tâm chuyển tiếng ôn tồn, tự tu tự tiến thân hồn an khương. Cái điển thanh vượt cảnh loạn mê, chúng ta tu, các bạn tu ngồi công phu kèm nó. Trước khi các bạn tu 5 phút, bây giờ các bạn tu lần lần 1, 2, 3 tiếng đồng hồ. Thử hỏi sau cái thời công phu của các bạn, rồi các bạn cảm giác thế nào? Nó nhẹ nhàng, thơ thớ. Cái bộ đầu nó được thoải mái, nó không có chuyện đa mê như trước khi chưa có công phu được cái thời giờ. Dài dặn như vậy được, thì các bạn thấy càng ngày càng nhẹ. Tiến về tiên cảnh hương quê của hồn, lúc đó thì cái vía nó được đi lên tiên giới để nó học tu, thì nó mở sẵn cái con đường sau này cái hồn nó tiến về đó. Cái căn bản của mọi người từ tiên giới xuống thế gian luân hồi nhiều kiếp ở thế gian mà không biết, rồi đâm ra lo cái chuyện đời đa đoan đủ sự đủ chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ, làm cho mình càng ngày càng rối loạn. Bây giờ chúng ta trở về thiên tịnh thanh tịnh thì chúng ta tiến về gì? Tiến về cái thiên giới, về cái cảnh thanh tịnh ở bên trên. Đó là cái hương quê của hồn, cái chỗ đó trường cửu, không có bị tiêu diệt. Bình tâm chuyển tiến ôn tồn, lúc đó chúng ta biết rồi. Ngồi thanh tịnh, cho nên nhiều bạn ngồi công phu, chỗ nóng cũng như chỗ lạnh, vẫn điềm nhiên ngồi nhắm mắt, để tìm hiểu cái sáng suốt của thế nó xuất phát đi đâu. Trong cái thanh tịnh, nó tiến về cái thanh tịnh, nó mới là ôn tồn được. Tự tu, tự tiến thân hồn, an khương. Mình chỉ biết nếu mà chúng ta không công phu dày dặn thì không có bao giờ chúng ta đạt được cái nhẹ nhàng ở ngày nay. Cho nên nắm đó mà tu, chứ không phải là ỷ lại nơi thầy, nơi thánh, nơi thần, nơi tiên, nơi Phật. Nhưng mà chúng ta tiến theo cái con đường của bạn đạo ở thế gian, chúng ta tiến theo cái con đường của những vị thánh thần đã thành công để tiến đi lên. Cho nên chúng ta không phải ỷ lại kêu họ đến đây. Chúng ta đã ở trong cái định luật vay trả quá nhiều. À, bây giờ chúng ta tu rồi còn mượn tiên Phật xuống giúp nữa là chúng ta càng vay thêm nữa, sau này làm sao trả. Cho nên các bạn tự tu tự tiến, các bạn đã có sẵn một cái căn bản vốn liếng thanh tịnh điển quang ở bên trong, cho nên phải nắm đó mới tu được. Chứ còn không nên mà ý lại việc này việc kia việc nọ rồi nó lại càng ngày nó càng đem sự lu mờ, nó làm cho các bạn chậm tiến, rồi các bạn nói đi nói lại thét rồi lỡ trớn nói lao luôn, cái đó không tốt. Cho nên đằng này tôi nhắc hàng tuần, các bạn nên thực thi cái co lưỡi răng kề răng đi, sửa mình đi, rồi cho nó cái phần thanh điển nó trụ quá lên trung tâm bộ đầu. Lúc đó các bạn cảm giác rằng cái phần điển của vũ trụ nó có thể hòa cảm với mình được không, hay là mình có thể hòa cảm với nó được không. Lúc đó các bạn mới nới rộng cái kiến thức về cái phần thanh điển hào quang ở bên trên, thì các bạn mới tiến tu. Thì các bạn thấy là Đức Phật đâu có xa các bạn được. Trước kia Ngài cũng có người, mà Ngài đạt được cái hào quang điển pháp, Ngài mới tiến lên trên cái không trung nhập Niết Bàn được. Bây giờ chúng ta đạt được phần nào thì chúng ta nắm đó, chúng thấy ảnh hưởng và tự tin lên mình để tiến, chứ không có mê tín một do một người nào tạo ra sự mê tín mà làm cho chúng ta càng ngày càng bận rộn vì họ. Nếu mà các bạn còn mê tín đâu một người nào đó thì tự nhiên các bạn tự gây sự bận rộn cho bạn. Mà các bạn tìm cái đường lối của người đã truyền pháp đối với các bạn, hay là những đấng trọn lành nó đi đường lối mạch lạc bằng cách nào mà các bạn mở đúng cái mạch lạc đó, thì các bạn cũng đồng tiếng như họ, chứ không có bao giờ các bạn bị thua sút đâu. Mà đừng có sợ mất cơ hội. Nhiều người tu muốn sống lâu rồi muốn xuất hồn, hai cái muốn nó cùng với nhau, nó làm lộn xộn, càng ngày càng lộn xộn thêm. Ta tu là ta sửa cho nó nhẹ nhàng, buông bỏ tất cả những cái thế sự, quên mình mới tiến lên trên bên trên thanh thản, về cái phòng thanh điển ở bên trên. Còn nhớ mình, còn muốn củng cố địa vị nữa. Cho nên có người tu tới 5-3 cái muốn ở trong đó, thành ra nó không có tiến được, càng ngày nó càng động loạn thua thêm. Cho nên các bạn tu ở đây cứ giữ cái pháp này, sơ hồn, pháp luân thiền định. Nói tại sao ông Tám dạy đi dạy lại dạy có bao nhiêu đó, chỉ có bao nhiêu đó mà làm chưa xong. Hỏi chứ hàng ngày các bạn ai làm cái gì đây? Làm tam đại sự, ăn ngủ ỉa, thì đằng này cũng làm tam đại sự, sơ hồn, pháp luân thiền định, để cho nó hòa giải tất cả những cái gì mà các bạn đang thâu từ phút từ giờ đây, dẫn tiến tất cả, nó cởi mở tất cả. Còn nếu mà các bạn không đi trong cái căn bản đó, các bạn đâu có biến hóa lên cái thượng trực ở bên trên được. Cho nên mỗi ngày chúng ta làm có ba việc quan trọng nhất là sơ hồn, pháp luân, thiền định, thì nó cũng ăn ngủ ỉa như ở thế gian. Các bạn ngồi đó, các bạn sơ hồn, nó xuất phóng cái điện đi lên. Các bạn làm pháp luân đó, các bạn cũng tống pháp nó ra. Các bạn thiền định đó, các bạn cũng có như cái giấc ngủ như ở thế gian. Cho nên con người càng ngày càng nhẹ. Cái chuyện quan trọng mà nó tương đối với nhau, mà nếu chúng ta không có đồng hành như vậy, làm sao chúng ta tiến về cái cõi như người thế gian nói vô hình. Chúng ta phải mượn cái trớn đó mở ra, chúng ta mới tiến lên trên được. Lúc đó chúng ta mới trị được cái căn bản bệnh hoạn tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà chính chúng ta đã cư trần nhiễm trần nhiễm nhiều năm rồi, nhiều tháng, nhiều ngày, nhiều giờ rồi. Nhưng mà phải hành để cởi mở nó ra, nó rối như tơ vò. Nhưng mà các bạn không thực thi cái pháp đó, làm sao nó đi đó được. Cho nên các bạn làm để rồi thét nó khai thông ra, nó hòa đồng với tất cả. Cái tâm khảm các bạn càng ngày càng lớn rộng ra, càng quảng đại. Nhân vô lượng, vật vô tri, nhưng mà cái lượng cả các bạn càng ngày càng rộng, các bạn thấy tất cả đều hòa đồng với các bạn. Các bạn học hỏi nơi các bất cứ những cái gì ở xung quanh các bạn, lúc đó thì những người các bạn tha hồ mà tiến bộ và thông minh hợp thờ, tiến về cái đường lối văn minh của Phật pháp. Tu là phải nhận thức rõ ràng điển là gì, nhiên hậu mới mượn pháp mà tự thanh lọc luồng điển trực và thanh. Tâm linh khai triển thừa hành, tiến theo Phật pháp, chuyển thành không không, tâm không động loạn lầm dần, đạt phần không động, chẳng phong chẳng nhờ. Cái tâm linh khai triển thừa hành, lúc mà cái thần thức của các bạn mở trên bộ đầu rồi, thì tiến theo Phật pháp, chuyển thành không không. Ở đâu bạn không còn chấp nê thiên hạ nữa, những cái gì bề mặt bề trái nó bạn hiểu rồi. Trong cái thơm nó có cái thúi, trong cái thúi nó có cái thơm, rõ ràng mà mình không hiểu. Cũng có cái này bỏ cái kia là không được. Tâm không động loạn, không có theo cái chuyện lầm dần bày biểu ở thế gian, mà chúng ta trực chỉ hóa giải hai luồng điển âm dương, rồi nó kết hợp đi tới không động. Đạt phần không động, chẳng phong chẳng nhờ. Tuy đi tới không động thì không có phong cái chức vị gì cho chúng ta, mà chẳng nhờ đỡ nơi ai. Chúng ta đạt tới không động là hòa cảm với tất cả. Người tu chịu tự sửa phần điển quang ở bên trong thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng, sẽ đến với mọi việc nhẹ nhàng sẽ đến với họ ở tương lai. Tiến lên cảm giác thanh đài, nơi nơi sáng tỏ, tiếng hoài không ngưng, tâm hồn đạt được vui mừng, mùi thơm thanh ngọt, thuận ưng tiếng lòng. Mình tiến lên cảm giác thanh đài, mình càng ngày cái bộ đầu càng mở, thì cái sự nhẹ nhàng nó sẽ đến với chúng ta, càng ngày càng thơ thớ, nơi nơi sáng tỏ, tiếng hoài không ngưng, nhắm mắt chừng nào thấy càng sáng chừng nấy. Tâm hồn đạt được vui mừng, lúc đó chúng ta thấy sau một thời giờ thiền rồi, chúng thấy tâm hồn nó thơ thới ghê lắm. Mùi thơm thanh ngọt, nó thơm mà không phải thơm ở trong lỗ mũi, nó thơm ngay chỗ trung tim chân mày. Rồi cái nước miếng các bạn được ngọt ngào, nó thuận ưng tiếng lòng, nó bằng lòng chấp nhận để tiến con đường này, thay vì tôi theo con đường động loạn ở ngoại cảnh. Tôi đi, tôi lo, tôi nấu thuốc, tôi khai thông lấy tôi để tôi sửa trị căn bệnh tham ô của tôi. Khi ta được khai thông luồng điển của bộ đầu thì tiến trình về điển quang, về điển quang giới không xa, nó sẽ thường xuyên xuất phát nơi trung tim bộ đầu, lần lần tự hòa cảm với tất cả, càng tiến càng minh, thanh lập từng giờ từng phút, hóa giải sự trượt ô của bộ đầu và ngũ tạng. Hành giả sẽ được yên yên vui mà tự xuất phát phần thanh điển của mình để thừa tiếp với thanh điển ở bên trên. Thì chung quy chúng ta tu, ta sửa, sửa cho kỳ được, bởi cái phần sáng suốt nó chấp nhận, phải tiến về cái viền quyền di Phật pháp, thì chúng ta phải sửa. Ai chung vô đó sửa cho chúng ta được? Khi mà chúng ta nắm được cái tình thế rồi, chúng ta chỉ có một phần đó thôi. Sau cái giờ thiền các bạn thanh tịnh ngồi, thơ thơ xuất tiếng, dỗ nó ngồi ngủ, nhưng mà cái phần thanh điển nó được xuất phát đi lên trên. Thì cái chuyện đó nó sẽ làm cho các bạn được vui tươi, và nó sửa chữa cái tâm tình sai lạc. Cái quá trình của các bạn, có người tu tới 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi nhận thức mình càng ngày càng thanh tịnh. Và đi nói chuyện với một người động loạn thì thấy cái ngực nó nặng lắm. Bây giờ chúng ta sửa được nhẹ rồi, gặp cái người mà tu bên vô vi, cái phần thanh điển mở, nó có thể rút bộ đầu lên được, ngồi thấy nó hòa cảm, vui tươi và nó nhẹ nhàng. Để nhờ cái gì? Nhờ cái phần điển. Cho nên cái căn bản của chúng ta tu ở đây chỉ tiến về cái điển giới nó mới mở được. Còn không tiến về điện giới không có bao giờ mở được cái gì hết, nó bị nghẹt còn nghẹt thêm. Chứ còn cứ lo nhờ cái sự phù hộ của người này người kia người nọ là đem cái tư tưởng của chúng ta càng ngày càng xuống, đi xuống cái hạ giới, nó sanh cái sân dục cho nó không có bao giờ nó tiến được. Nên các bạn đạt được cái phần thanh điển nên giữ đó mà tu, đó là chìa khóa nhập thiên môn. Tuy rằng các bạn tu có bao nhiêu công chuyện để soi hồn, pháp luân thiền định, nhưng mà các bạn cảm giác đó là khó khăn. Càng ngày càng tu thấy khó khăn là do cái gì? Do mình không có biết tự trị lấy mình, nuôi dưỡng cái tham sân, rồi nó biến thành cái làm biến. Mỗi đêm công phu không có đúng giờ giấc, sai lạc, làm cho ta chậm tiến. Có tiếng tu mà không có phòng điển quang xuất phát ở bên trên, tại vì lý do đó. Cho nên các bạn được thường nhắc hàng tuần, sướng hơn tôi nhiều lắm. Trước kia tôi tu, tôi đâu có được cái cơ hội mà nhắc cái phần điển và dìu dắt về cái phần phía để mở hàng tuần như bây giờ. Các bạn đã có cái cơ hội nhẹ nhàng, do công năng công phu cố gắng của tôi đạt được một phần thanh khí điển đem ra đây cho các bạn. Thì các bạn nắm đó là cái chìa khóa để tiên thân. Giữa đời và đạo, dám bảo đảm rằng người nào cứ quyết tu cái pháp này rồi, đời đạo cũng đều được an khu. Mình giải quyết nhiều cái chuyện khó giải ở thế gian, nhưng mà mình cũng vẫn giải quyết được. Thì sau này cái đời sống của các bạn càng ngày thấy càng nhẹ nhàng, tới cái phút cuối cùng mình cũng bảo đảm được mình đi sẽ đi đến đâu, là chúng ta có thể chứng minh được xuất hồn khi chúng ta còn sống mà vẫn đi được. Khi chúng ta còn sống, chúng ta cũng hiểu được cái bề trái sự việc của ta, cái quá trình và cái vị lai, rồi tới cái cửu quyền thất tổ hòa đồng với cái vũ trụ và thiên môn, tất cả những cái gì đều do phần hồn tiến và chứng kiến rõ rệt. Thì lúc đó các bạn càng ngày càng an tâm tu tịnh, ở nhà công phu cũng được. Cho nên tôi nói cái pháp này sau này chúng ta không có tổ chức cái gì hơn là một người có thể đạt được cái sự sáng suốt đó truyền ra cho 10 người là đủ rồi, thì cái đó nó mới chanh hơn. Còn tổ chức cả đống, cả thiên, cả ngàn, cả vạn người, rốt cuộc không có một người tu cũng vô ích, phí công vô ích. Rồi ở trong cái tình cảnh lợi dụng của đời, rồi bày chuyện này bày chuyện kia chuyện nọ, rồi làm hư hao tổn thất cái tinh thần của thiên hạ. Còn chúng ta tu ở đây là chưởng dưỡng phần hồn, Vì chúng ta thấy cái đời nó chán ngán lắm, giả tạm lắm, nó vầy xéo phần hồn, làm cho chúng ta càng ngày càng chậm tiến. Ta chán đời qua đạo, chúng ta phải cương quyết tiến nơi cái thanh tịnh. Cái tuổi tác không có cho phép chúng ta để kéo dài ở thế gian, và nó cũng không có chờ đợi cái sự thành công của chúng ta nếu chúng ta không chịu sửa lấy ta. Cho nên các bạn đi đây là đi một con đường tắt, một lèo một tiến lên, và tự nhận định rõ là chúng ta không có luân hồi lại thế gian lần thứ nhì nữa, và không chấp nhận cái sự lục thất tình lục dục lôi cuốn của chúng ta nữa. Bởi vì các bạn tiến về cái bộ đầu rồi thì cái phần thanh điển đó nó làm việc nơi bộ đầu, chứ nó không có làm việc nơi trước ô nữa. Thành ra cái chuyện dục tình của các bạn càng ngày càng dứt khoát, và càng tự nhiên nó đi tới cái diệt dục mà bạn không hay. Lúc mà bạn mê xuất hồn đi được rồi, cái chuyện thế gian bạn không có suy, không có cần đếm xỉa tới cái chuyện đó nữa. Nhưng mà bạn rõ ràng cái sự việc nó chỉ bề mặt và bề trái của nó, chỉ một thời gian ngắn đó rồi, cũng không có kết quả gì mà gây thêm sự tai hại cho ta và cho ta, tất cả mọi người ở sau này nữa. Thì các bạn tiến về bên trên để dìu dắt những phần hồn thiêng liêng tu tịnh, để người ta tránh cái quán thù luân hồi lại thế gian, cho đó còn cao quý hơn. Mà ở đây dạy một người ở thế gian tu khó khăn hơn. Mà khi mà chúng ta đạt được cái pháp cũng như quyền hộ pháp rồi, chúng ta mới hiểu nhiều linh hồn một lượt, và dẫn người ta tới nơi đến chốn hơn là ở thế gian. Cho nên chúng ta ở đây tu, mọi người đều cương quyết mới tới đây tu, và tìm hiểu nhận định rõ mình phải làm cái gì cho mình mới tới đây tu. Chứ còn tới đây nghe rồi bỏ rồi đi về cũng vô ích. Cho nên mọi người cương quyết đến đây tu là phải ý thức rõ ràng cái luồng điển chúng ta đã sẵn có, vốn chúng ta đã sẵn có, phần sáng suốt của chúng ta có thể hòa đồng với tất cả, chứ không phải là riêng ông Phật. Cho nên các bạn phải nhớ kỹ cái lời tôi nói, là phải xúc tiến về cái hào quang bộ đầu, lúc đó các bạn mới đạt được cái pháp. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta mở cho nó giờ lên trên này, giờ cái phàm tâm nó không động. Chứ còn cái tâm thế gian này họ chỉ lo cho cái cơ thể thôi, chạy theo cái nhiễu động của cơ thể, muốn cho được cái này cái kia cái nọ, rốt cuộc không bảo thủ được, họ cũng vẫn muốn cho kỳ được. Nó liên kết với cái nhiễu động cơ thể. Mà chúng ta trở về cái trung tâm bộ đầu là cái phần thanh điển, nó lại không có phụ thuộc bởi cái đó, thành ra nó không có phá quấy chúng ta được. Cho nên tu ở đằng này nó có cái phương tiện mở cái pháp, mở ngay trung tâm bộ đầu để cho nó đi ra. Do đó mới thoát cái phạm tâm. Chính cái phạm, cái tâm chúng ta đang bị ràng buộc ở trong cái cơ thể, mà chúng ta mở cho nó tiến lên trung tâm bộ đầu, nó mới tránh được cái ràng buộc của phạm tâm. Thì nó không có động loạn, nó không có sân, nó không có đau lòng trước một cái cảnh gì hết. Mà chính nó thấy nó sai, nó phải sửa để tiến hòa đồng với tất cả. Tất cả linh hồn đều sống hết, không có ai chết. Nhưng mà tùy thuộc họ, họ xuống ở từng thô số thấp, họ tiến theo thấp. Ở trung, họ tiến theo trung, mà thượng, họ chuyển qua theo thượng. Thì bây giờ vì cái đó, loài người đã bị nhiều sự kích động và phản động của nội tâm, cho nên mới trở về đồng ngồi đây nghiên cứu tìm cái phương pháp nào đi cho nó tắt. Chính cụ cũng thể chứng minh rằng cái tuổi cụ đâu có chờ đợi mà ngồi tu cái gì nữa. Và tu cái pháp gì nó cũng chưa có an tịnh hết. Bây giờ mới mượn cái phương pháp này đi tắt là đi về cái điển. Cái điển tôi đương đàm luận giữa cụ không có ai cắt đứt được hết. Nhưng mà cái tay tôi nắm cái tay cụ là họ lấy một cái dao họ chém một cái đứt hai. Còn cái này chúng ta, cái sự hiểu biết của hai bên lấy trao dao gì chặt cũng không có đứt. Cái đó mới là cái phần thanh điển trường tồn. Cho nên đằng này chúng tôi tu, tôi sửa cho nó tiến về cái phần đó mà thôi. Chứ còn cái nhục thể là thất tình lục nhục, chúng tôi không có theo cái vấn đề đó nữa. Sửa lên trên bộ đạo, đổi cái điển tâm thay vì cái phạm tâm. Thành ra đằng này nó có cái phương pháp sơ hồn, pháp luân thiền định. Cụ về coi rồi cụ có thể nói lại là cái cách đúng theo trong sách nói như vậy. Có biến chế rồi nó hư. Thì thấy nó không có cái gì, ban đầu chỉ nó sơ sơ không có gì. Nhưng mà những người tu cao rồi đó, rồi cũng thấy người ta tu lâu rồi cái đầu ta rung. Mà ta cũng làm bao nhiêu đó, mà mình làm bao nhiêu đó không rung mà họ rung, là nó mở bên trong rồi. Rồi ta cái lúc cái người mà họ cũng làm như vậy, cũng bao nhiêu công chuyện đó, mà có thể ngồi được 3 tiếng tới 4 tiếng đồng hồ mà mình làm không được. Tại sao? Cái thông với cái không thông. Cho nên cái công phu ở đằng này nó do cái công năng công phu của mỗi người làm ra để tiến. Nó không có phỉnh phờ, nó không có gạt ai được hết, chính nó sửa cho nó thôi, cho nó không có nhờ ai sửa cho nó. Mà nó không có bằng lòng sửa thì biết được là điên. Còn mang cái bản thể này thì lúc nào họ cũng có thể chích huyết cụ được hết. Họ tốt, họ vui, ngồi chơi với cụ, mà họ xấu, họ có thể giết cụ đi không. Còn cái phần hồn giết không được, cái phần điện giết không được. Cho nên chúng ta, Đức Phật đã khổ tâm đạt được. Nhiều người chứng minh là Ngài đã nhập Niết Bàn. Thì lấy cái gì nhập? Ngài lấy cái phần hồn nhập hay là Ngài lấy cái thể xác nhập? Ngài không có lấy cái sự nghiệp của Ngài nhập Niết Bàn được, nhưng mà Ngài lấy cái phần thanh điển của Ngài. Thì bây giờ chúng ta tu ở đây cũng vậy, chúng ta mở ra, đem cái phần thanh điển để tiến về hòa hợp những cái nơi thanh điển thường lưu ở bên trên, không có bị động loạn như ở thế gian nữa. Cho nên phải ly gia cắt ái, xa cái bản thể này, tiến về cái chỗ không động ở bên trên đã sẵn có cho mọi người. Mà mình không tiến không ai giúp cho mình được hết. Cái phương pháp ở đằng này là cụ tới đây không phải là lễ thuộc, thuộc với dân tôi, không phải là tôi chỉ huy cụ được. Nhưng mà cái tiến trình từ trước tới bây giờ tôi đã làm như vậy, như vậy, như vậy. Tôi cũng con người bắt mũi tai miệng như cụ. Rồi bây giờ cụ nghiên cứu đó về cụ làm hay không? Trong cái bạn nghiên cứu cho nhiều người hiếu kỳ ở thế gian này, mô nghe cái ông Tám ông nói trong băng, mình gặp mặt ông Tám ông ra sao thì ông cũng vậy, cũng ăn ngủ ỉa mắt mũi tai miệng như mình. Nhưng mà ông cố gắng ông làm cho ông được có phần thanh điển, thì mình cũng cố gắng mình làm cho mình đạt được cái phần thanh điển. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, không có cái gì quan trọng hết. Nhưng mà người đời hả, một nói mười nói đủ thứ hết đó. Bây giờ cụ về cụ cứ nghiên cứu đây được lần lần rồi cụ cũng có phần thanh điển. Cái thành phần thanh điển cụ đạt được rồi thì cũng thiếu gì người bạn người ta tới người ta hỏi cụ. Bởi vì cái khắc khổ khổ hạnh mỗi đêm cụ sửa tiến, người khác họ không có sửa tiến, thì cái phần khao khát thanh tịnh là ai cũng đang khao khát hết. Mà cụ đạt được cái thanh định thì cái thanh định đó nó sẽ ảnh hưởng người khác, chỉ có bao nhiêu đó à. Thành ra cái phương pháp này nó công bằng bác ái, không có ai gạt ai được, không có ai phỉnh ai được. Bởi vì nó không có cái tổ chức cái ông nào mà tu lâu ăn hiếp cái ông chưa tu. Cái ông tu lâu phải bị cái ông mới vô tu lôi ra hỏi ông tu ra sao, thì tôi xét cái thứ ông có xạo hay không. Cái pháp này nó vậy, nó không có nể. À, cái gì thắc mắc cô cứ việc hỏi. Ông nói hết giận rồi, tôi chọc cái thứ ông còn giận. Bởi vì bước vô điển mà. Còn họ tu dịch trần tâm là họ còn phải giận. Họ giận thôi, xin lỗi ông về đó tu nữa đi, bữa sau nói nữa. Thấy không? Tại đây cái pháp ở đằng này không có ai gạt ai được hết. Nhưng mà bị thử thách trực tiếp. Những cái kinh kệ đằng này không có in ra, nhưng mà mỗi người tu ở đây hàng ngày đang đọc kinh đây. Nhưng các bạn tu rồi bây giờ nó gây lộn với bà xã, hai người gây lộn với nhau rồi cứ tìm hiểu sao tôi còn gây lộn với bà, chắc tôi còn trượt à, phần thanh điển tôi đâu, tôi công phu trở lộn lại. Thấy ngày nay tôi gây lộn với bà rồi tôi thấy tôi cũng nặng nề cũng không được, tôi tìm bạn đạo tôi nói chuyện những người tu lâu, người ta nói nó cởi mở như vậy tôi công phu được, tôi mới phân được cái nặng và cái nhẹ. Rồi tôi mới sửa giải tỏa cái sự quốc khí bên trong của tôi, chính tôi đã làm cho tôi. Thì cái thần kinh néo hốc bộ đầu của tôi đã mở. Khi mà cụ mở được đó, cụ sẽ ảnh hưởng nhiều người được. Ở trong cái thực trạng mà ra, có người xem kinh, đọc kinh, đem hết kinh, không có hiểu minh lý, không có minh lý ở trong thực trạng, không có làm. Và chính ông Phật ông đã làm cho ông đạt được. Và những người đế kinh sách lại rất hay, người đã làm được cho người thôi. Là chúng ta chưa làm được cho chúng ta, chúng ta lấy cái kinh nó đọc nó tu này thì cái nọ mà thôi bà để cho tôi tu rồi bà chọc tôi hoài rồi ông trời Phật phạt đổ thừa tầm bậy tầm bạ, không phải nhờ cái kích động và phản động của bên ngoài mới thử cái lòng của chúng ta phải có thực tâm tu hay không, có tiến về phần thanh điển hay là không, hay là còn nuôi trong cái tham dục nhưng mà xuất khẩu nói chúng ta là thật, thấy không? Người đời họ thử họ biết này, bây giờ người ta thông minh lắm, không có gạt người ta được. Cho nên cái pháp đời này trực tiếp với gia đình, vợ con thì phải bị sự chống trả đó. Coi thử mình chịu đựng được không? Chịu đựng được rồi thì mình sẽ ảnh hưởng. Cho nên tu rồi mới ảnh hưởng được, dìu dắt được, cứu độ được, cứu nguyện thấp tổ trong cái nguyên lý ở đó. Nếu mình ở trong cái ngành đó, ở trong cái khối đó mà ra, mà bây giờ mình ở trong cái âm mưu, bây giờ mình đạt được một phần sáng, tất cả đều sẽ hưởng được cái ánh sáng đó. Thấy không? Đồng hưởng. Nhưng mà mình cố gắng tu, cha mẹ được, anh em được, khỏi lo, khỏi cầu xin gì, bây giờ ráng tu đi, rồi nó sáng suốt, tất cả sẽ đạt được. Thấy không? Đằng này không có phải là bị bắt quỳ gối lạy hay cúng quải, không có cái chuyện đó. Nhưng mà đạt được cái sáng rồi thì tất cả xung quanh được ảnh hưởng tốt đẹp. Trong cái thực trạng và thực tế tu tiến mới được. Có cái thực tâm sửa lấy mình, làm chủ lấy mình, làm thầy lấy mình, hòa đồng với tất cả thì mới học cái pháp này. Còn không chịu sửa mình, lợi dụng tình thế, lấy cái đạo tạo cái đời, thì vô đây tự nhiên nó dâng ra, tự động, automatic, bởi vì nó không có tổ chức. Chú nào mà xạo tới đây muốn tìm cái gì để sống, lấy cái đạo tạo cái đời đó, chú đó tự nhiên nó dâng ra, bên đây ta không có chơi. Bên ta chơi với họ, chứ họ đâu có chơi với mình. Họ sửa tới thanh tịnh thôi. Thành ở đây không có cái phương hướng lấy cái đạo tạo cái đời. Sửa mình để tiến hòa đồng với tất cả. Thành ra nó khác hơn những cái chỗ khác. Nhưng mà nó lại khó khăn hơn. Phải do cái sự cương quyết mình sửa lấy mình mới được. Nếu không cương quyết không bao giờ sửa được. Hai cái thần kinh ở đằng trước này nó mở đây. Đây đó, nó mở. Cái này là cái phản ứng ha. Ta co lưỡi sang kề răng ở đây. Cái này nó chuyển quá cái luồng điện khi mà làm pháp luân nó đi một vòng. Đó, nó nhờ cái thần kinh này nó mở. Còn cái này nó bị mất liên lạc đi. Thì chúng ta phải lập cái pháp luân tinh nhiều cho nó đẩy tới. Nó đẩy tới. Cần phải lập pháp luân nhiều. Mất tập trung
những người mà răng không
cho cái thận mạnh lại. Ông Tâm Hải này nè, ông có người bạn tu ở Sài Gòn. Rồi ông đó là ông đi chọc một ông thầy bùa nào đó, mà ông tu cái pháp này mà hồi mấy người đó truyền nó tu không có đúng. Rồi ông đó ông thư kim gì mà vô đằng sau cái thận đó. Rồi ông kia khi mà ông làm pháp luân thấy cái kim nó đâm cái thận. Mà ông đó cái thần kinh ông yếu nữa, cái phương tiện đi đứng của ông cũng hơi khó khăn. Thành ra sáng sớm ông có tới bureau tôi, rồi ông thấy ông cũng tội nghiệp, không biết làm sao, và tôi cũng không biết làm gì hơn là chỉ truyền điển rút cái phần nắm cái mà ông nói là cái kim ở trong cái thận. Thì có đứa để tay đằng sau thận, ông kêu ông cứ việc làm cái pháp luân. Làm pháp luân một hồi rồi tôi kêu ông đi về đi, tuần tới ông tới. Vì tiếp tục làm như lời tôi dặn. Thì ông làm đó thì hôm kia ông tới. Ông nói cái cọc hết sợ là nó chạy lên trên này. Bây giờ nó đang đâm ở trên này. Thấy không? Tôi nói nó đang đâm thì được. Thấy không? Tôi cho nó đâm tôi thay vì đâm anh. Anh cứ dịch hít vô đi. Hít bớt cái để cái tay nó xòa nóng như lửa đốt cái tay tôi vậy đó. Cú này chắc nó qua nó chơi tôi rồi. Thầy kể nó lỡ rồi tôi để luôn. Không? Một tay tôi để trên đầu với một tay để trên đầu. Tôi kêu nhắm mắt làm pháp luôn mạnh đi. Làm rồi tôi hỏi cái kim còn hết. Không có cái kim nữa. Mà tại sao nó ra cái tay rồi nào? Cái tay tôi nắm ghê lắm. Rồi tôi nắm tôi xả một chút rồi tôi làm lại một lần nữa. Thì tôi thấy nó bớt nóng rồi. Bớt nóng rồi tôi hỏi ông còn cái kim ở trên trong con tim hết. Ông nói hết. Tôi nói tại sao nãy anh nói có cái kim mà làm tôi đâu có lấy ra cái kim mà nó hết. Thấy không? Anh nói bây giờ dưới này cũng có mà trên này cũng không có. À tôi nói vậy thôi bây giờ anh tiếp tục làm nữa rồi một tuần tới anh tới và sao. Chứ còn tôi không biết chữa bệnh. Tôi không có cái gì hơn là đưa điện cho anh vậy thôi chứ tôi không biết gì hết. Nhưng mà cái tay nóng lắm. Rồi tôi ra tôi ngâm nước khoảng 5 phút nó mới hết
nó. Được. Cái chuột nó
sao vậy? Thôi mới có sáng sớm tới vừa rồi tôi rồi mà. Để làm lẹ lẹ cho ông đi về đi. Chứ còn nói chuyện là trị bệnh là không được đâu. Trị bệnh chắc tôi không dám lạnh. bệnh thì ai cũng la bệnh hết, bởi vì tham sanh quý tử thì ai cũng muốn sống hết. Tôi bệnh nè, người không bệnh nó cũng la bệnh nữa. À, mà thâu một lần chữa 10.000 đồng á, thì thiệt bệnh nó mới tới chữa. Còn mà không tiền thì không bệnh anh cũng la bệnh, anh muốn sống lâu nữa có gì đâu. À, cái này cái đó nó phiền lắm. Tự sửa mình. À, mình uống thuốc của trời đất đang sắp đặt cái thanh khí điển rõ ràng. Răng tu mở. À, cái đó là tôi đã ăn, đang uống thuốc, tôi mỗi đêm tôi cũng công phu, cũng đang uống thuốc, đang trị bệnh cho tôi. Các bạn ngồi đây, cái trượt điển nó cũng tấn công tôi hút hốc hết rồi, tôi về tôi cũng phải sửa, tôi lọc. Thấy không? À, thì bây giờ tôi phải chịu đựng cái đó. Rồi tôi đang phải trị bệnh tôi hàng đêm. Mà lấy cái gì trị? Lấy cái điển của Lưu Ly Quang Phật, lấy cái phần thanh điển ở bên trên để về tự trị. Thì tu cái pháp này là đi trị bệnh chứ làm cái gì nữa. Mà hành cho đúng là cái bệnh nó hết. Còn hành không đúng là cái bệnh nó. Bây giờ cũng đang có cái bệnh này, cũng thử tu đi. Thấy không? Uống thuốc đi. Tu 3 tháng. Thấy không? Đi thử nó hết. Dứt khoát ngưng tụ 3 tháng, thử của nó thế nào. Nó hết mỏi tới cái lúc mà cái pháp luân nó đều rồi đó, cũng không có thấy mỏi nữa. Lúc đấy đường là nó đi tiểu nhiều chứ gì, và nó mỏi. Thấy không? Mà cụ tu cái này nó sẽ dứt khoát cái đó, không đi tiểu nhiều, không hết mỏi. Cái lúc cụ đi thử lại lúc đấy đường là thế nào. Thấy không? Rồi mình mới truyền cái pháp này cho ta. Mà phải làm đứng đắn như vậy, không có ỷ lại phù hộ. Lấy cái nguyên khí để chuyển qua cái nội tạng. À, hòa hợp bên trên nó lập thành cái thanh điển. Lúc đó thì cái thận của nó mạnh rồi, cái phần nào nó lập đứng đắn cho nó không có yếu như bây giờ, thì cái đường nó không còn như nữa. Tôi thấy nếu mà cương quyết tu theo cái pháp này thì tôi thấy cái bệnh đó nó không có nghĩa lý gì, nó hết mỏi, mình có thể hết được, không cần thuốc. Của cái nội tâm nó hé hở đồng nhịp với cái bộ đầu nó mới xuất phát ra cái đó. Nhưng mà ông phải nhớ kỹ rằng cái ngũ tạng của mình mới tu đây, nó mở chưa có điều, và ngũ quẩn mở chưa có điều. Nhưng mà ráng tu một thời gian nữa, cái lơ lửng đừng có sợ gì hết, nó nhẹ và nó sung sướng. Sau cái thời công phu rồi, rồi ông thấy con người ông nó thơ thớn nhẹ nhàng, cũng như con người không phải ở thế gian nữa rồi. Thấy không? Thì mình phải tiếp tục làm nữa, bởi vì nó còn cái phần trước điểm của ngũ tạng nó chưa có khai thông điều hòa. Thì phải ráng làm tiếp tục rồi đây, rồi nó sẽ điều hòa. Tới lúc đó nhắm mắt thì không phải là tới thời công phu mới đi được, nhưng mà ban ngày chúng ta nhắm cũng đi được, vừa nháy là nó cũng đi được. Thấy không? Bởi vì nó có nhiều bộ phận trong đó nó chưa điều, chưa khai thông được. Ráng tiếp tục nữa nó sẽ có những cái trạng thái khác hơn nữa. Thì tôi nhắc nhiều về cái phần điển, bởi vì có nhiều bạn ở đây cái phần điển nó nhẹ rồi. Thành ra nói để chi? Nói để cho cái vía nó đầm tiếng, có cái phần điểm của tôi xuất phát lên. Thành ra ông thấy có cái chuyện khác vậy đó. À, cho nên để kéo lên, để nó khai thác, với quan dở đi trước rồi quan văn đi sau. Đó là cái phần vía xuất lên. Mà nó thấy được cái đó thì nó minh cái triết lý. Và trong lúc tôi giảng những lời nói này kia kia nọ đó, ông nghe nó nhẹ lắm rồi. Nó nhẹ lắm rồi. À, cho nên nó phải đi về cái màu đó là cái màu triết giới. À, rồi sau này nó sẽ tiến nữa. Nên là đừng tới đây mọi người, trong cái giờ mà tôi thuyết pháp đây là dắt cái phần vía của mọi người. Người nào có cái thành tâm bằng lòng tự nguyện mở bộ đầu thì được đi lên hết, đồng bị rút lên trên, rồi trở về dễ công phu. Cái phần tu này là mở trên thượng giới, chứ còn cái chuyện ở dưới họ nói này nói kia có nọ, ban đầu họ cho, sau họ tới họ xin, mất công ghê lắm. Cứ niệm Phật thôi, ban đầu họ nói cho, rồi sau rồi họ nói tới họ xin, rồi mình lo bận rộn cái lãnh với cái pháp, cả hai cái đó là đi lên không được. Nói cổ chỉ cứ lo cái xuất hồn đánh lên Phật thôi, cái đó được tốt, cứ việc đi theo ngay cái điểm chính giữa đây, cái sáng đó sau này nó gom lại cũng như hộp cùm nó xuất phát ra, theo cái đó thôi. Thấy không? Chứ đừng có cái vụ mà xung quanh ai đem gì cho gì, tay trái tay mặt không cần biết. Mình chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Chứ mà bữa nay lãnh họ qua, bữa sau có một số khác nó tới nó xin là mệt lắm, mất công lắm. Ảo tưởng nói là thời cuộc sẽ thay đổi thì sao, chính phủ thì sao, nói tầm bậy tầm bạ, chuyện người ta làm, chuyện người ta có sắp đặt hết rồi. Còn mình tu á, mình lo sửa mình. Mình đi làm cái nghề gì quét rác cũng thay kệ, cái gì giúp ích xã hội là mình làm thôi. Còn ngồi rồi nói là ông tiên ông báo mộng thời cuộc sau này cái nọ, cái đó tu không có được, cái đó đi rụng xuống và gây hoang mang cho người ta nữa. Cái này mình tu mình lo mình sửa mình thôi. Còn cái chuyện chiến cuộc này cái nọ, cái chuyện của người ta có người ta lo, nhiều khối óc chứ không phải một khối óc đâu, đã có cái tổ chức lớn rộng rồi, thấy không? Còn phần mình đây là cái chuyện của mình lầm than tối tâm, mình không lo lo chuyện của người ta, nói tầm bậy tầm bạ, xuất thơ xuất thi nói chuyện thời cuộc cái đó không được.